đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chúng ta đang vào tuần thứ 3 của tháng 10 rồi thưa anh.
Dạ vâng.
Cuối tuần thì hầu như là rất nhiều người đừng nghỉ anh, nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn quý mến anh và của đài 1600 anh Ngọc Minh và anh Lê Sương của đài truyền hình SBTN. Tuần nào chúng ta cũng làm việc ngày thứ Bảy cả anh ạ. Và nếu chúng ta không làm việc thì mây không bay thưa anh. Tôi rất là vui được làm việc với anh lại ngày hôm nay, và đặc biệt là rất là vui với thời tiết tại Texas anh ạ.
Không biết là anh chọn anh đến làm việc ở Texas vì lý do gì thưa anh. Nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi không thấy một nơi nào hơn tiểu bang Texas này anh ạ. Thứ nhất là đối với một số anh em trong quân đội như tôi, ngày xưa chúng tôi đã được đến đây để tu nghiệp một thời gian, cho nên Texas đã đến với trong lòng chúng tôi vào thập niên 1960 rồi. Texas chúng ta cũng là một nơi có nhiều việc làm, có nền kinh tế tốt hơn tất cả mọi nơi. Và trong thực tế, một điều hiển nhiên chúng ta cảm thấy được, Texas có thể trở thành một quốc gia nếu nó phải hoàn toàn cần thiết phải làm như vậy. Texas cũng có nhiều điều chúng ta nhắc đến, có di tích lịch sử của Hoa Kỳ, đó là thành Alamo. Texas cũng có điều chúng ta nhắc đến, đó là có hai cha con làm tổng thống trong thời cận đại này, có ba người làm tổng thống, hay đúng hơn là bốn người. Người tổng thống lớn nhất của Texas đó là ông đại tướng Eisenhower, người đã sinh ra tại thành phố Denison, Texas, nhưng ông đã nhận là Kansas State làm quê hương của ông. Ba người khác làm tổng thống như anh biết đó là ông tổng thống Lyndon B. Johnson, ông Bush và ông Lincoln. Texas cũng có một cơ quan đầu não của con người với vũ trụ không gian, đó là cơ quan NASA tại thành phố Houston đây nè. Còn nhiều lắm anh, nhiều điều lắm. Nhưng cũng có lúc chúng ta phải ngừng lại để nhìn xem Texas có những gì mà chúng ta đôi khi trùng lòng. Năm 1963, ông tổng thống John F. Kennedy đã bị ám sát, tổng thống thứ hai bị ám sát tại tiểu bang Texas này. Ngày 1 tháng 2 năm 2003, con tàu Columbia đang trên đường trở về với con người từ ngoài vũ trụ cũng đã nổ tung trên trời Texas này. Và rồi mới gần đây, hơn một tuần, cả nước Hoa Kỳ cũng ngừng lại, và tất cả người Việt Nam trên thế giới cũng đã ngừng lại để nghe tin một người con thân yêu của mình đã lây bệnh sốt xuất huyết Ebola. Đó là tôi muốn nói đến cô cô Nina Phạm, cô còn sống và đang trong tình trạng hồi phục. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đông Mây, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Di và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời thăm thân thương đến cô Nina Phạm. Cầu chúc cô mọi sự an lành và chóng bình phục. Chúng tôi cũng xin mượn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi lời thăm đến những bệnh nhân mà trong đó có cô. Lời người nói như thế này: chúng ta chấp nhận sự mong manh của cuộc sống nơi mình và nuôi dưỡng niềm tin tưởng rằng chỉ trong Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của chúng ta. Thưa anh Ngọc Minh, một người chỉ cần có 4 năm đại học để có thể có bằng cử nhân điều dưỡng, bằng cử nhân y tá, nhưng phải mất cả đi một cuộc đời, hay hy sinh cả cuộc sống mình để chứng minh được rằng mình là một người điều dưỡng, mình là một người y tá có lương tâm như cô Nina Phạm. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép gửi lời chào lại tất cả những cơ quan truyền thông và truyền hình tôi vừa mới nêu lên đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa anh Ngọc Minh, bệnh sốt xuất huyết Biola đang là cơn sốc chính trị và y học tại Hoa Kỳ này. Thực sự thì cơn sốt xuất huyết này không nguy hiểm bằng bệnh cảm cúm, influenza đang đến với xứ Hoa Kỳ. Và mỗi năm có khoảng từ 3.000 cho tới 30.000 người chết về bệnh cảm cúm influenza anh. Ngoài ra có một con cảm cúm, con vi trùng nguy hiểm hơn đối với con người, đã đến với con người và đã giết cả hàng trăm triệu người trên hành tinh trái đất này. Còn một vài con vẫn còn đang quậy. Như hôm nay chúng tôi được nói chuyện với một người đi vòng về bên kia nửa nước Việt Nam, để nói chuyện với một người bạn rất là thân mến đang ở trong tình trạng khốn khổ vì con vi khuẩn, con vi trùng cộng sản khốn nạn này. Từ một nơi thành phố Dallas tôi vừa mới giới thiệu, xin gửi lời nơi đến xứ mùa hè thiếu ăn, mùa đông thiếu áo, gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa nữ kỹ sư Lê Anh Hùng, nghe được tôi ạ?
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Tôi vừa mới giới thiệu ông ở nơi xứ hè không ăn, đông không áo mặc. Hiện tại ông đang ở đâu thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
À vâng, tôi đang ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị anh ạ. Vâng.
Thời tiết hôm nay Đông Hà tốt không anh?
Thời tiết miền Trung mấy hôm nay mưa, và hiện tại trời cũng đang âm u, mưa lất phất. Vâng.
Mỗi tuần chắc là tôi nghĩ kỹ sư Lê Anh Hùng cũng đã theo dõi và đã có hơn một lần ông lên chương trình này. Chúng ta có những cái buổi thảo luận hay những cái buổi tâm tình Từ Cánh Đồng Mây là để kiểm tra, là một nghệ thuật để xác nhận đúng sai, hay nói cho đúng là lẽ phải nằm ở nơi nào. Mở đầu chương trình tôi có nói đến một người Việt Nam trẻ rất là thân mến của chúng, cộng đồng người Việt Nam của chúng tôi tại hải ngoại này, và nhất là tại thành phố Dallas này. Đó là cô y tá Nina Phạm đang mang bệnh hay bị lây bệnh Ebola. Ông ở trong nước, ông có nghe gì về cái bệnh Ebola và với một người Việt Nam xảy ra tại Hoa Kỳ hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, thưa anh, bệnh dịch Ebola đang là mối quan tâm lớn của không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới. Tôi được biết là Tổng thống Mỹ cũng đang rất lo lắng về cái việc là bệnh dịch đã xuất hiện ở nước Mỹ. Mà cô gái y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm chính là lại là nạn nhân đầu tiên bị lây nhiễm virus này ở Mỹ, và điều đấy cũng gây xôn xao, lo lắng trong cộng đồng người Việt ở ngoài nước cũng như ở trong nước.
Đó là câu chuyện của một người sống ở bên nước Mỹ này. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có những sự tiến triển về y học, về khoa học. Và chúng tôi như trong lời nói đầu tiên của chương trình đang cầu chúc mọi an lành và thương mến đến cô y tá Nina Phạm. Chúng tôi cũng nhắc đến anh đang ở trong một nơi mà con vi khuẩn cộng sản nó đã tàn nhẫn bao nhiêu năm nay rồi, đã giết cả hàng triệu người Việt Nam. Trong trường hợp riêng của cá nhân kỹ sư Lê Anh Hùng, tình hình của ông và gia đình như thế nào, và nhất là đối với người vợ thân mến của ông, cô Phương Anh như thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả, tình hình của gia đình tôi thì hiện tại thì cũng như là suốt mấy năm qua là luôn là trong cái tình trạng bị sách nhiễu, theo dõi khủng bố Và bản thân vợ tôi thì vẫn đang bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giam từ ngày 15 tháng 5 cho đến nay. Như thế là đã hơn 5 tháng trôi qua, mà cơ quan công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có kết luận điều tra, cũng như là gia đình chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất kỳ một cái văn bản nào của các cái cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Đồng Nai.
Tôi xin được phép đi ngược lại dòng thời gian. Như ông nói, ông đã bị khó khăn cả 10 năm nay. Và cái điều này chắc chắn, tôi nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã nói chuyện với ông một lần về cái điều này. Ông có lên đưa án, đưa bản tố cáo, truy tố ba người: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải, là ba người có đường dây nối kết với đường dây buôn bán thuốc phiện. Một trong những điều này là ông có nói, nhắc đến ngày xưa là cô Phương Anh là vợ của ông có ngoại tình với một người tên là Trọng. Và ông Trọng đó là người đệ tử thân tín của ông Hoàng Trung Hải. Và rồi sau này một người bạn rất là thân với cô Phương Anh, vợ của ông, đã bị cũng đã có tình cảm sinh lý, theo như lời đơn tố cáo của ông là tình cảm sinh lý với ông Hoàng Trung Hải, cũng như ông Nguyễn Tấn Dũng, và người bạn này đã bị giết chết đi. Khi có phải những cái vụ án mà nó kéo dài từ 10 năm nay với những cái điều ông tố cáo như thế này đã là một cái điều khốn khổ nhất, và nhất là ngay bây giờ vợ ông đang bị bắt hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị khán giả, việc vợ tôi Lê Thị Phương Anh bị công an Đồng Nai bắt giam vô cớ trái pháp luật từ ngày 15 tháng 5 đến nay, cũng như là việc họ đã bất chấp các cái thủ tục trình tự pháp lý trong cái vụ bắt giữ này, đã cho thấy rằng đằng sau cái vụ bắt giữ này là một cái hành động trả thù của những người bị chúng tôi tố cáo từ mấy năm qua. Cụ thể là ông Phó Thủ tướng Rốc Tàu Hoàng Trung Hải, ông Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Và mấu chốt của cái vụ tố cáo chính là vợ Lê Thị Phương Anh từng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng Lộc Tàu Hoàng Trung Hải. Và mặc dù là chúng tôi đã tố cáo liên tục từ năm 2008 đến nay, nhưng mà các cái cơ quan chức năng ở Việt Nam hoặc là phớt lờ vụ việc hoặc là trả lời không đúng pháp luật. Và cho đến bây giờ thì cái đơn thư mới nhất mà chúng tôi đứng tên tố cáo từ ngày 16 tháng 9 năm 2013 cho đến nay đã hơn một năm và vẫn chưa được cơ quan chức năng, cụ thể ở đây là Bộ Công an, trả lời. Và trong khi Bộ chưa trả lời cái đơn thư tố cáo nghiêm trọng của chúng tôi, thì vợ tôi Lê Thị Phương Anh đã bị bắt giữ một cách vô cớ tại pháp luật ở tỉnh Đồng Nai ngày 15 tháng 5 vừa qua.
Đi ngược lại dòng vào thời gian khi ông đâm đơn kiện những người ông vừa mới nêu trên, ông có nhắc đến ông được ông Nguyên Chủ tịch Nhà nước là Phạm Minh Chiết ủng hộ đằng sau. Rồi cũng trong những thời gian sau này, những đơn tố cáo của ông đã được chính một người dân biểu Quốc hội có tiếng và là người đại diện vùng xứ Biên Hòa của chúng tôi ngày xưa, đó là ông Dương Trung Quốc, đưa chính cái đơn này vào Quốc hội Việt Nam. Một sự tố cáo nghiêm trọng đối với ba người cầm quyền trong nước Việt Nam bây giờ. Tại sao có những người đứng đằng sau như vậy? Tại sao cái đơn nó nằm tới Quốc hội như vậy? Ông có thể hiểu được hay không vì lý do nào mà cái đơn nó vẫn bị vứt vào một số nào đó, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Thưa anh và thưa quý vị thính giả, điều duy nhất có thể giải thích cho cái sự tra đạp lên pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam trong cái vụ tố cáo của vợ chồng tôi, đấy là việc cả cái bộ máy chọc bu ở Việt Nam, tức là Bộ Chính trị, cụ thể là những cái vị lãnh đạo chọc bu của bộ máy đã bị ông Phó Thủ tướng Gốc Tàu Hoàng Trung Hải khống chế và thao túng lũng đoạn suốt mấy năm nay. Đây cũng là điều mà tôi đã trình bày cụ thể trong cái câu chuyện tố cáo của chúng tôi. ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải này thực chất là gốc Tàu, bố của ông ta tên là Xì Sỏi, sinh quán ở Long Khê, Dương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Và trong lý lịch của bố ông ta đã khai man là từ người Trung Quốc sang người Việt Nam, và bản thân ông Hoàng Trung Hải cũng khai man lý lịch để chui sâu leo cao trong cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam, thì từ đấy khống chế và lũng đoạn các bộ máy chọc bu ở Việt Nam, cũng như là thực hiện cái âm mưu đồ thôn tính Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc. Vâng.
Ông đã có hơn một lần theo dõi với ông trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, hay với cá nhân ông, tôi còn nhớ lại ông đã bị bắt mấy lần, bị giam và đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong lúc ở bệnh viện tâm thần không biết người ta có trích thuốc cho ông hay không, nhưng mà đối với cuộc đời của ông ngay bây giờ bà vợ thương mến của ông đang bị bắt giam một cách như ông nói vô cớ, và có thể ngày mai ông có thể bị bắt một cách vô cớ, cái điều đó có làm cho ông thấy lo sợ hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Thưa anh, thưa quý vị thính giả, tôi luôn xác định rằng mình đang làm một việc rất là nguy hiểm khi phải đối đầu với cả một cái bộ máy tàn ác bất chấp pháp luật của cộng sản, mà có thể nói là mafia cộng sản. Và nguy hiểm hơn nữa là đây không chỉ là mafia cộng sản, mà nó còn dùng tới tập đoàn cướp nước ở Trung Nam Hải, ở Trung Quốc. Vì thế mà nguy hiểm, mọi điều đều có thể xảy ra đối với tôi vào bất cứ lúc nào. Vì thế thì tôi luôn sẵn sàng đón nhận những gì có thể xảy ra đối với mình. Tôi coi như đấy là một phần trong cuộc chơi, cuộc đấu không cân sức này. Nhưng mà vì trách nhiệm công dân, vì lương tâm, cho nên buộc lòng tôi phải lên tiếng để không chỉ là vạch trần những tội ác ghê tởm của những cá nhân cụ thể, mà quan trọng hơn là để chống lên một nỗi báo động về tình cảnh bi đát và vô cùng nguy hiểm của đất nước khi mà cả cái bộ máy chọc bu của chế độ của từ mấy năm qua đã nằm trong cái vòng khống chế thao túng lũng đoạn của ông phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, và đằng sau ông ta chính là tập đoàn Trung Nam Hải.
Khi sẽ có nhắc nhiều lần đến sự lũng đoạn của một người tàu có tên là Hoàng Trung Hải, đi ngược lại thời gian vào cái thời gian vợ ông bị bắt, trước đó một tuần hay hai tuần vào đầu tháng 5, ông nhớ lại là có cái giàn khoan 981, rồi giàn khoan 981 nó kéo đi, rồi có những người đi sang Triều Kiến, Bắc Kinh, Lê Hồng Anh, Hồng gì đó, cho đến ngày hôm nay. Và nhất là nữa bây giờ trong Việt Nam, tôi không biết ở Đông Hà ông có những cái phong trào nó không, nhưng mà tôi biết ở Hà Nội chắc chắn là đang có một cái phong trào dấy lên, là chúng tôi muốn biết cũng như về việc hội nghị thành đô, tất cả những cái điều này có làm một cái điều suy nghĩ gì cho kỹ sư Anh Hùng trong những ngày tháng rất là gần đây không, thưa kỹ sư?
Vâng, thưa anh, những cái diễn biến gần đây cũng như là những cái diễn biến, những cái sự kiện quan trọng của đất nước mấy năm qua đã cho chúng ta thấy rõ một thực tế rằng ban lãnh đạo Việt Nam mà hiện nay cũng như là cái nhiệm kỳ ban lãnh đạo khóa trước đã bị Trung Quốc thao túng lũng đoạn, và họ làm tất cả những gì để vừa lòng Trung Quốc, còn những gì mà họ làm cho đất nước này thực ra chỉ là những màn kịch, họ nói một đằng làm một nẻo, và dân chúng thì tiếp tục bị lừa dối, còn đất nước thì ngày càng lún sâu vào cái vòng cương tọa của Trung Quốc, và nguy cơ Việt Nam trở thành một Tân Cương hay Tây Tạng mới của Trung Quốc đang ngày càng trở nên rõ hơn bao giờ hết.
Trong những người là người cầm đầu bây giờ, 16 người trong Bộ Chính trị hay Cựu Đảng Cộng sản, tôi muốn hỏi một câu rất là không có cần phải hỏi, nhưng vẫn hỏi. Đó là ai yêu Trung Quốc nhất, thưa ông? Ai yêu Trung Quốc?
Vâng. cái câu ấy thì có lẽ là không chỉ tôi mà nhiều người trả lời được. À, đấy là chính là những cái vị tổng bu của cái ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Và cụ thể thì như tôi đã tố cáo suốt mấy năm qua, đấy là chính ông thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì ông ta nó bị Hoàng Trung Hải khống chế lục loạn ngay từ năm 2006 đến nay, tức là thời điểm mà ông Dũng lấy làm thủ tướng. Và suốt từ 7 đến nay thì ông ta cùng với cánh tay phải đắc lực của mình, mà trên thực tế chính là người điều khiển ông ta, đấy là phó thủ tướng gốc tàu Hoàng Trung Hải, hai người này đã làm tất cả để biến nền kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Và tất nhiên ngoài ông Dũng thì còn nhiều vị khác trong bộ chính trị cũng là những cái tên Việt Nam bản nước, có thể nói là như vậy. Và cái vụ tố cáo của tôi không được giải quyết chứng tỏ rằng họ là đồng lõa với những kẻ bán nước, và họ chính là những tên Việt Nam bán nước. Vâng.
Cái điều anh kỹ sĩ Lê Hùng vừa mới nói làm cho tôi liên tưởng là các câu của tôi là mình cứ tưởng là những người lãnh đạo một đất nước là những người khôn, nhưng mà những điều ông Tâm Tình ấy chúng tôi biết được thì họ là những người ngu, những người ngu. Ông có xác nhận vị trí của ông là một công dân để phải nói lên sự thật, nói lên cái tội ác ghê gớm. Một trong những công dân tại nước Việt Nam vừa nói lên sự thật, vừa nói lên tội ác ghê gớm, đó là công dân Trần Đĩnh mà qua cuốn Đèn Cù. Tôi muốn hỏi thăm kỹ sư Lê Anh Hùng là ông đã đọc cái cuốn truyện hay cuốn tự truyện Đèn Cù này chưa, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, thưa anh, tôi đã đọc xong quyển 1 của cuốn Đèn Cù. Vâng.
Anh có cái tâm tình gì, có cái suy nghĩ gì về những cái điều anh đã đọc, anh đã biết trong cuốn Đèn Cù này không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thực ra những cái nội dung mà tác giả trình bày trong cuốn Đèn Cù dưới dạng một cuốn hồi ký thì độc giả cũng như là nhiều người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã biết được. Đây là tuy nhiên tác phẩm này là một cái sự tổng hợp lại một cách logic sâu chuỗi các cái sự kiện của đất nước kể từ khi mà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời cho đến sau này. Và tất nhiên là với tư cách là một người trong cuộc thì cuốn sách cũng hệ cho độc giả biết những cái thông tin thú vị, và trên thực tế là nó phơi bày cái sự thối nát, sự tha hóa của cả một cái hệ thống cộng sản. Và điều này không chỉ là sau này mà khi thử lụng thổi nạt đấy nó đã bộc lộ ngay từ những ngày đầu tiên Đảng Cộng sản lên cầm quyền ở Việt Nam.
Một người mà được nhắc đến những cái sự việc đã xảy ra từ lúc như kỹ sư nói, ngay từ ngày đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi thứ nhất là tôi muốn nói về tuổi đời của kỹ sư năm nay, ông 40 mấy tuổi, ông được giáo dục trong một nền xã hội cộng sản. Ông được giáo dục là một người thiếu nhi quàng khăn đỏ. Thế rồi bây giờ cái quàng khăn đỏ đó, nó nhìn thấy cái khăn đó có một người đã có 10 người vợ, đã có 4-5 người con, đã như thế này thế kia, mà bắt ông phải học cái tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Cái hình ảnh của ông ban đầu ông phải học, và cái hình ảnh của cái tư tưởng đạo đức đó đến ngày hôm nay, hai cái hình ảnh nó như thế nào, thưa, trong con người kỹ sư Lê Hùng, thưa ông?
Vâng, thưa anh, bản thân tôi là một người sinh ra và lớn lên trong chế độ này, thì tôi đã được cung cấp một cái nền giáo dục có thể nói là ngu dân và dối trá. Và trên thực tế thì tôi đã bị tiêm nhiễm rất nhiều cái giả dối, cũng như là những cái bịp bợm của chế độ. Và chính bản thân ông Hồ Chí Minh là một cái ví dụ cụ thể trước đây thì chúng tôi chỉ biết ông ta là một người hy sinh cả cuộc đời vì cả cuộc đời mình cho đất nước, nhưng mà dần ra cùng với cái sự bùng nổ của cuộc cách mạng internet thì chúng tôi mới dần dần biết được sự thật và ngày càng chúng tôi nhìn ra được cái con người đích thực của ông Hồ Chí Minh. Thật ra để không thể nói khác hơn là một nhân vật có thể nói là tối đô của dân tộc, người phải chịu trách nhiệm cao nhất, lớn nhất về cái thực trạng của đất nước suốt mấy chục năm qua.
Có những điều rất là tốt đang xảy ra trong Việt Nam. Điều tốt tôi muốn nói là những người như kỹ sư Lê Anh Hùng, những người bạn trẻ tranh đấu cho dân chủ, có những người đang bị cầm tù. Tuy nhiên cái sự tù ải đó hay cái sự nói đến sự thật như ông ngày hôm nay, ông vẫn gióng tiếng lên để như một công dân để nói lên cái tội ác, nói cái tội ác ghê gớm. Nhưng ông không có nhiều cơ hội tốt như những nơi khác. Tôi muốn chuyển không chuyển đề tài đâu, nhưng tôi muốn nói về đi hơi xa hơn một chút và rất là gần Việt Nam. Các em trẻ ở bên Hồng Kông, và đặc biệt là ông biết là mấy gần đây có hai người trẻ được lãnh giải mà Nobel, đó là một cô bên người Pakistan và cũng một anh thanh niên rất là trẻ nữa tại Hồng Kông, anh Joshua Yong. Nhìn lại những cái sự việc đang xảy ra ở bên Hồng Kông và nghĩ về số phận của mình là một người trẻ ở bên Việt Nam, anh có sự nhận định và suy nghĩ thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, sự kiện một cô gái Pakistan 17 tuổi được trao đồng giải Nobel thế giới quả là một cái sự kiện quan trọng, và cũng như là chàng thanh niên sinh viên 17 tuổi ở Hồng Kông đang đóng vai trò là lãnh tụ của cuộc biểu tình của giới trẻ tôi dân chủ ở Hồng Kông, là hai tấm gương có sức lay động mạnh mẽ, có thể nói là khiến thế giới phải kinh ngạc. Nhưng thực tế thì trong lịch sử nhiều người ở độ tuổi rất trẻ đã làm nên những kỳ tích, và đối với tôi thì hai cái tấm gương đấy thật sự là nguồn cổ vũ cho không chỉ tôi mà cho lớp trẻ ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng lớp trẻ học sinh sinh viên ở Việt Nam sớm vượt ra khỏi cái nỗi sợ hãi cũng như là cái thức y của mình để đứng lên đòi quyền tự quyết, đòi quyền tự do dân chủ không chỉ cho bản thân mình mà cho cả đất nước. Tôi hy vọng một ngày rất gần thì tuổi trẻ Việt Nam có thể làm nên những điều như là những chàng sinh viên 17 tuổi ở Hồng Kông cũng như là cô gái 17 tuổi ở Pakistan vừa được trao giải Nobel kia. Vâng.
Cái điều tâm tình của khi sư Lê Anh Hùng, tôi muốn thưa với ông như thế này, là những người mà ở cái tuổi thế hệ của tôi bây giờ có thể nói gọi là lực bất tòng tâm rồi. Có thể những người công an họ cũng vẫn chú ý đến những người trong nước, những người cựu chiến binh hay những người làm chương trình từ cánh đồng mây truyền thông của chúng tôi bên ngoài này. Những cái đối tượng đối với sách nhiễu của họ đối với chúng tôi bây giờ không còn nặng nề lắm. Ông có nghĩ là cái đối tượng sách nhiễu của công an ở trong nước bây giờ là đối với những người trung niên như ông hay đối với những người giới trẻ, sự suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không?
Tôi nghĩ cộng sản thì họ rất là quyết liệt, đối với họ thì bất kỳ một cái mầm mống nào ẩn chứa cái sự nguy hiểm, tiềm tàng sự nguy hiểm đối với họ thì họ đều quan tâm và chăm sóc tận tình. Chúng ta cũng biết là ở Việt Nam không chỉ là những người dân thân đầu tay thực hiện với công sản, ngay cả những người từng một thời ở trong chế độ và nay họ đã nhiều tuổi, họ chỉ gần như chỉ đấu tranh bằng ngoài bút, nhưng mà nhà cầm quyền cộng sản vẫn không buông tha, họ dùng đủ mọi cái hình thức bẩn thỉu đê tiện và xảo quyệt để tấn áp đối tượng mà họ cho là nguy hiểm cho cái chế độ cộng sản hiện nay.
Cách đây một mấy ngày hay một hai tuần gì đó, viên chức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói về lấy chuột đập bình, lấy bình đập chuột gì đó. Cái phát biểu của ông ta và cái suy nghĩ của kỹ sư Lê Anh Hùng đối với những cái phát biểu chuột và bình này nó như thế nào, thưa kỹ sư?
Vâng, ông Nguyễn Phú Trọng thì không phải lần này. Thực tế là với tư cách một người đứng đầu chế độ, ông ta đã nhiều lần có những cái phát biểu khiến người ta phải bất ngờ về cái sự ngẩn lố bịch cũng như là kém khỏi của một vị gọi là giáo sư tiến sĩ. Và cái phát biểu mới đây của ông ta trong cái hình ảnh ném chuột nhưng mà không được làm vỡ bình quý cho thấy rằng cái sự bế tắc không chỉ là thể hiện cái sự kém cỏi của ông ta, cái trình độ nhận thức hạn chế của ông ta, mà còn cho thấy cái sự bế tắc của cả hệ thống này trong cái cuộc chiến chống tham nhũng, cuộc chiến có thể nói rất là cam go và có thể nói là bế tắc, bởi vì chẳng ai tham nhũng trong hệ thống này ngoài chỉ những người nắm quyền, ngoài chính họ, chỉ những người đang hấu hao chống tham nhũng.
Ở đâu cũng vậy, thưa cư sĩ Lê Anh Hùng, ở Việt Nam hay ngày xưa nơi tôi sinh ra và đã sinh sống, hay bây giờ tôi đang ở Hoa Kỳ, nó cũng vậy, ở đâu cũng vậy cả. Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi một đạo đức lớn lao mà. Ông đều phải nhắc đến một người lãnh đạo một nước mà trình độ có văn bằng tờ giấy tiến sĩ, nhưng mà trong nước người ta gọi là một tên lú. Những kẻ cầm quyền ngày hôm nay làm cho nhiều người sợ hãi. Thì những kẻ đó cũng đang rất là sợ hãi nhiều người. Thưa cái sư Lê Anh Hùng, một cái vấn đề nổi cộng ở trong Việt Nam nữa đang lên, đó là phong trào chúng tôi muốn biết. Ông có tham dự cái phong trào này không, thưa cái sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, thưa anh, tôi cũng tham gia vào phong trào này. Bản thân tôi cũng đã lên tiếng vào yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải minh bạch những cái nội dung mà họ còn che giấu của hội nghị Thành Đô năm xưa, và qua cái phản ứng của nhà cầm quyền thời gian qua thì chúng ta thấy là họ rất là lúng túng trong cái cách đối phó với cái đòi hỏi chính đáng này của dư luận ở trong và ngoài nước.
Có hai điều mới xảy ra này. Cách đây một thời gian, ông biết ở trong Hà Nội, tôi không biết là cái thời gian đó ông có ở ngoài Hà Nội không hay ở tại Quảng Trị. Những người ở đây cho triển lãm một cái sự thành công đặc biệt của Đảng Cộng sản. Đó là cuộc triển lãm cải cách ruộng đất. Và cách đây 1, 2, 3, 4 tiếng đồng hồ chỉ đó, tôi lướt qua trên mạng được thấy là Lý Bằng đã tiết lộ về những điều hội nghị Thành Đô. Tôi không biết là ông đã đọc cái điều tiết lộ của Lý Bằng ở trên mạng hay chưa, và tôi không biết là ông có được nghe về cái việc triển lãm thành công cải cách ruộng đất của nhà nước cộng sản hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, thưa anh, bản thân tôi cũng đã đọc trên mạng, trên báo Chỉ Độc Lập về nội dung mà Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã tiết lộ về việc ban lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ, cụ thể là ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Thủ tướng Đỗ Mười, với sự hậu thuẫn của ông cố vấn Phạm Văn Đồng, đã đề nghị Trung Quốc cho Việt Nam trở thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc, và Trung Quốc đã cho phép Việt Nam là 30 năm để thu xếp. Và nếu mà theo đúng cái lịch trình tiến độ đấy thì tới đây năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một cái khu tự trị, trở thành một cái tân cương hay Tây Tạng mới của Trung Quốc. Vâng. Còn cái triển lãm cải cách ruộng đất mới đây, thì quả thực là cái việc họ mở triển lãm làm một cái điều rất bất ngờ, và cuối cùng thì không những họ không phô ra được cái những điều tốt đẹp mà họ thêu dệt lên trong cái sự kiện mà họ gọi là cuộc cách mạng long trời lở đất mang tên là cải cách ruộng đất, mà ngược lại cuối cùng những cái nỗi đau, cái vết thương vẫn còn mưng mủ ấy tự nhiên lại được họ khơi dậy, và một lần nữa một dư luận người dân trong và ngoài nước lại được chứng kiến, được tìm hiểu thêm, được biết cụ thể hơn về những cái tội ác có thể nói là vô tiền khoáng hậu chưa từng có, những cái thảm kịch đau thương có thể nói là chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Vâng.
Nhìn lại nước Việt Nam của ông, và tôi từ xa tôi nhìn về nước Việt Nam cũng là của tôi. Ông đang sống ở trong nước, ông nhìn cái thực trạng Việt Nam ngày hôm nay. Dĩ nhiên là ông đang ở tuổi trung niên, ông có suy nghĩ, ông có va chạm nhiều rồi. Cái vấn đề và cái giải pháp nó có bao giờ nó được nêu ra, hay có bao giờ có một cái điều gì, cái giải pháp nào đó sẽ đưa đến một một hướng nào mới, một ngọn nến dưới cuối đường hầm hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thực trạng Việt Nam thì có lẽ là nhiều người đã nhận ra, không chỉ là tên báo chí độc lập, báo chí lề trái, mà ngay cả báo chí chính thống của nhà nước cũng đã nêu lên cái thực trạng bi đát của đất nước. Đấy là sau gần 30 năm đổi mới thì Việt Nam vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ tư từ dưới lên trong số các quốc gia ASEAN. Không những thế, khoảng cách đối với các quốc gia phát triển thì ngày càng nới rộng ra, còn các nước được cho là thấp, có trình độ phát triển thấp hơn như Lào, Campuchia và Myanmar thì đang ngày càng bắt kịp Việt Nam. Và nếu có gì thay đổi với đà này thì chỉ trong vài năm tới thì có thể là bị Lào, Myanmar và Campuchia vượt qua, và lúc đấy thì Nam sẽ không còn vị trí nào khác ngoài cái vị trí đối sổ trong khối ASEAN. Không những thế, cái tình cảnh Trung Quốc đang ngày đêm gầm nhấn lãnh thổ là một cái nguy cơ cực lớn, đặc biệt là tình hình ở Biển Đông. Mình được coi là cái cửa ngõ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21, nhưng mà Biển Đông này chính là nơi thể hiện cái tham vọng mà cái cuồng vọng bá quyền của Trung Quốc mạnh liệt nhất, bởi vì đấy là cái nơi khả dĩ nhất mà Trung Quốc có thể thỏa mãn cái tham vọng bành trướng của họ. Khi mà ở Trung Bắc, phía Bắc, phía Tây cũng như là Điều Đông đều đã bị tấn dự về tương thanh là Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Chỉ còn khi lối nhất cho cái tham vọng bành trướng của Trung Quốc thì nó bị đông, tức là chiếm về phía Nam, trong đó vào Biển Đông. Chính vì thế mà Việt Nam thực sự là đứng trước nguy cơ bị thôn tính rất lớn, đặc biệt là cái nguy cơ đó càng lớn hơn bao giờ hết, bởi vì cái sự đầu hàng, cái dạ tâm bản lược của những cái tên Việt Nam trong nước cầu kết với cái bè lộ cướp được trong Nam Hải. Vâng, thì đây là những nguy cơ của Việt Nam, mà không chỉ mà thực ra là từ mấy năm qua là nhiều đã nêu lên, đã nhìn thấy và nêu lên. Còn như đã thấy thì Đảng Cộng sản Việt Nam suốt ngày kêu gào đổi mới toàn diện, nhưng họ chỉ đổi mới trong chương mục nào mà họ chỉ độc đảng cầm quyền ở Việt Nam, và chỉ để là cái mấu chốt cốt lõi ở kim hạng cái cách chính trị ở Việt Nam, bởi vì là Đảng Cộng sản không chấp nhận cái một cái thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng, và hiện tại ở Việt Nam thì chỉ có cái giải pháp duy nhất là dân chủ hóa đất nước mới có thể đưa đất nước không chỉ là thoát ra khỏi cái tình trạng tồi tệ ngày càng tụt hậu hiện nay, mà còn đấy là còn là cái giải pháp duy nhất để đưa Việt Nam đủ sức đương đầu với một Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hung hãn mà không thèm che giấu cái mồng bạo quyền của họ.
Cách đây một vài phút, kỹ sư Lê Hùng có nói về cuộc cách mạng Internet. Và trong cuộc cách mạng Internet đó, theo tôi được biết thì ông có một cái trang nhà mới hay là một cái blogger mới gì đó. Ông có thể nói cho mọi người biết cái blogger này là tên như thế nào để người ta vào, và cái tâm tình, cái mục đích của ông là cái gì, thưa kỹ sư Lê Hùng?
Vâng, thưa anh, thưa quý vị. Dạ, tôi đặt cầm một... với tư cách là một người biết độc lập mà phê phán và chỉ trích nhà công quyền Việt từ năm 2009, và suốt từ 7 đến nay thì tôi vẫn đều đặn có các bài viết trên trang mạng độc lập ở trong và ngoài nước. Năm 2012 thì tôi đã mở một trang blog của cá nhân. Đây là cái nơi mà tôi đăng tải những bài viết, những tác phẩm dịch của tôi, cũng như là những cái tài liệu liên quan đến cái vụ chúng tôi tố cáo Phó Thủ tướng cấp cao Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Cái blog của tôi có tên là leanhhung.com, www.leanhhung.com. Vâng. Rất mong quý vị thính giả để thăm blog của tôi để biết thêm về những cái bài viết của tôi, cũng như là về những tài liệu liên quan đến cái vụ tố cáo của chúng tôi. Vụ tố cáo có thể nói là liên quan đến cái vận mệnh của đất nước này, vì những kẻ cầm quyền, những kẻ bị tố cáo đấy thực đang là nằm vận mệnh của đất nước này. Họ chính là những quân bài, những cái tên tay sai của tập đoàn Việt Nhật Trung Nam Hải.
Xin được giới thiệu trang nhà của kỹ sư Lê Anh Hùng, www.leanhhung.com. Một người đã và đang làm việc say mê với sự thật, với tương lai của đất nước. Những người làm việc có cái tâm tình say mê này như kỹ sư Lê Anh Hùng, những người làm việc say mê với cái lương tâm của một nghề nghiệp như cô y tá Nina Phạm, là những người say mê có ba nguồn gốc: tâm hồn, trí tuệ và thân xác của mình. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, sự suy nghĩ của tôi say mê về tâm hồn của ông nảy sinh ra tình bạn, sự say mê trí tuệ của cô y tá Phạm sinh ra lòng kính trọng với mọi người. Sự say mê về thể xác của ông cũng như của cô Nila Phạm làm cho lòng ham muốn mình tìm được đến sự thật. Tổng hợp lại cả cái xa ba cái say mê đó cũng là một cái tình yêu mà anh kỹ sư Lê Anh Hùng cũng như cô y tá Phạm đã dâng hiến cho cuộc đời. Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Như thường lệ, tôi xin dành lại cho kỹ sư một đôi phút có điều gì kỹ sư muốn phát biểu trước khi chúng ta phải chào tạm biệt với nhau, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Thưa anh, thưa quý vị và khán giả.
Tôi đang nghe bị xào xạc nhiều lắm, thưa kỹ sư. Xin kỹ sư nói lại.
Trước hết là tôi xin cảm ơn quý tài đã dành cho tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi cuộc phỏng vấn vừa qua. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với quý vị là hiện nay vợ tôi Lê Thị Phương Anh vẫn đang ở nhà cầm quyền Việt Nam, mà cụ thể là công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ trái pháp luật từ 15 tháng 5 đến nay. Và đây, qua những cái sự kiện liên quan thì đây chính là một cái vụ bắt người bịt miệng, một cái vụ tố cáo. Và một lần nữa tôi rất mong dư luật ở trong và ngoài nước phải lên tiếng để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho vợ tôi là Lê Thị Phương Anh. cũng như là rất mong dư luận trong và ngoài nước lên tiếng gây áp lực để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải giải quyết cái vụ tố cáo của tôi một cách đúng pháp luật. Đây không chỉ là cái việc đòi công lý cho cá nhân vợ chồng tôi, mà quan trọng hơn cả đây là đòi công lý cho đất nước chúng ta. Bởi vì thì những kẻ bị tố cáo là những kẻ đang nắm vận mệnh của đất nước này, và họ chính là những cái tên tay sai nguy hiểm của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và chính vì thế mà cái vụ việc vô cùng nghiêm trọng liên quan đến cái vận mệnh của đất nước chúng ta.
Tôi biết chúng ta đang bị điện thoại của ông đang bị phá sóng, và mong rằng ông vẫn nghe được chúng tôi. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, tất cả chúng ta có một cuộc sống, một cuộc đời riêng để theo đuổi, một giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước thành hiện thực. Miễn là ông và chúng tôi và tất cả mọi người chúng ta giữ vững niềm tin. Mấy chục năm về trước, hai cuộc di cư của người Bắc đi vào trong Nam năm 1954 và người Việt Nam phải đi rời khỏi nước năm 1975. Nhìn lại hai cuộc đời của những người không theo cộng sản này, kỹ sư Lê Anh Hùng và tất cả mọi người nhìn thấy một sự khác biệt. Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình. Đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, một nỗ lực tận tâm và một định hướng thông minh, thực hành khéo léo và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại, hay ngay cả trong tận cùng của sự đau khổ. Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới, thưa ông. Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào những ước mơ đẹp. Một ngày cho dù con gà sống ngày hôm nay, con gà sống dân chủ không gáy hay bị bóp cổ, thì một ngày mới cũng bắt đầu sẽ đến vào ngày mai, thưa ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Anh Hùng tại thành phố Đồng Hới, Quảng Trị đã thức khuya đối với chúng tôi và nói lên sự thật, sự ghê tởm của một chế độ. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông. Tiếc rằng chúng ta bị phá sóng vào những giờ phút chót, ông vẫn nghe được tôi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, anh Việt Châu, anh Tâm An, anh Việt Hải và trang nhà Lê Duy đã thân mến mang chương trình Từ Cánh Đồng Mây với kỹ sư Lê Anh Hùng ngày hôm nay. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cái tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim sương.